Kính thưa cộng đoàn, vua François thứ nhất nước Pháp sống vào thế kỷ thứ 16 là một vị minh quân. Ông thường có thói quen đi ra ngoài để gặp gỡ thần dân và lắng nghe tiếng nói của họ. Có một lần ông đi săn ở trong rừng với một đoàn tùy tùng. Thế nhưng vì mải mê chạy theo con mồi cho nên nhà vua đã bị lạc ở trong rừng. Tối đến ông không biết lối nào để tìm ra đường chính. Thế rồi ông nhìn từ đằng xa có một ánh đèn leo lét. Và cứ theo cái ánh đèn đó, ông từ từ ông tới nơi. Thì hóa ra đó là túp lều của một vợ chồng người tiều phu. Khi nhà vua tới nơi thì người chồng chưa về và chỉ có người vợ đang nấu cơm ở trong bếp. Dĩ nhiên nhà vua không tiết lộ cho người phụ nữ biết mình là vua nước Pháp. Thế thì người vợ tiểu phu thấy ông khách bị lạc trong rừng thì cũng theo tinh thần hiếu khách mời ông ngồi. Nhà vua thấy chỉ có một cái ghế đầu duy nhất, bởi chúng ta biết tiểu phu thì rất là nghèo, chỉ có một ghế đầu duy nhất ở trong nhà, trong cái lều, cho nên ông kéo cái ghế đầu đó và ngồi xuống một lúc. Lát sau người chồng tiểu phu về. Ông ta thấy một vị khách lạ lại ngồi trên cái ghế đầu của mình thì ông ta nói như thế này: xin lỗi ông khách, ở trong căn nhà này, trong cái lều này, tôi là chồng, tôi là chủ, cho nên chỉ có tôi được phép ngồi trên cái ghế đầu đó thôi, còn xin ông ngồi xuống đất. Thế nên nhà vua cũng khiêm tốn và trả lại cái ghế đầu cho người tiều phu và lặng lẽ ngồi bệt xuống đất. Trong bữa đó, cơm tối hôm đó, hai vợ chồng thi nhau nói xấu về nhà vua, nào là siêu cao thuế nặng này, nào là nhiều cái định luật khắc nghiệt làm khổ dân chúng này, nào là các quan chức nhà vua mà bóc lột dân chúng, làm khó làm dễ dân chúng. Vua François cứ yên lặng nghe hai người này nói, bày tỏ tất cả cái nỗi niềm của mình mà ông không nói gì. Sáng sau, nhà vua định đi ra về, thì cũng chính lúc đó cái đoàn tùy tùng mà đi săn với nhà vua đêm hôm qua cũng tới nơi. Và thế là hai vợ chồng tiểu phu biết rằng đây là vua François thứ nhất. Họ sợ hãi, họ quỳ xuống, họ lạy nhà vua. Thế nhưng vua François nói rằng: thôi các anh, các chị, đừng có sợ. Và nhà vua không những không trừng phạt hai vợ chồng người tiểu phu mà còn trọng thưởng cho đôi vợ chồng đó, bởi vì đã dám nói thật. Em nói thật về cái tình cảnh của đất nước Pháp hồi lúc bấy giờ. Thế đấy, kính thưa cộng đoàn, đây lại là một hình ảnh đẹp nữa về vị vua mà chúng ta suy tôn ngày hôm nay, đó là Đức Kitô, vua vũ trụ, vua nhân loại, vua của các vua, mà phải được mọi người suy tôn, tôn thờ. Cũng như vua François thứ nhất này, Đức Kitô là vua, là Thiên Chúa, là đấng cứu thế xuống trần gian. Ngài đến một cách rất âm thầm, không ai biết Ngài là vua, không ai biết Ngài là Thiên Chúa. Chúng ta nhớ trong đêm Giáng sinh, mặc dù những mục đồng được các thiên thần báo là có một trẻ thơ mới sinh đặc biệt, thì họ cũng vội vã đến hang đá để thờ lại cái trẻ mới sinh đó. Nhưng mà thực ra thì họ cũng không biết Ngài là Thiên Chúa, là vua, mà chỉ biết là Ngài là có lẽ là một vị ngôn sứ nào đó thôi. Rồi trong suốt 30 năm sau đó, Đức Kitô sống ẩn dật ở làng quê Nazareth. Không ai trong số những người làng, những người bà con của Ngài ở Nazareth biết Đức Kitô là Thiên Chúa hay là vua, mà họ chỉ thấy Ngài là một, là con một ông thợ mộc tên là Giuse và con bà Maria, thế thôi. Và ngày ngày họ chỉ thấy là Ngài cùng với cha của mình làm những cái ghế, những cái bàn, những cái giường, rồi đem ra chợ bán, vân vân. Cho đến khi Đức Kitô bắt đầu rao giảng tin mừng 3 năm cuối đời của mình, thì do những phép lạ Đức Kitô làm, nào là chữa lành các bệnh tật, nào là trừ quỷ, nào đi trên mặt nước làm cho bánh hóa nhiều, rồi nào là làm cho người chết sống lại, thì những cái phép lạ đó một phần nào cũng cho người ta thấy rằng Đức Kitô không phải là một con người bình thường như những con người bình thường khác. Thế nhưng ngay cả các tông đồ và những người Do Thái khác cũng chỉ nghĩ rằng Ngài là một vị ngôn sứ thôi, một vị ngôn sứ đặc biệt đó thôi, một người thầy thôi, chứ không ai biết rõ là Ngài là vua hay là Ngài là Thiên Chúa. Và cho tới khi Ngài bị bắt mà đứng trước mặt quan Phi-la-tô, thì quan hỏi rằng thế thì có phải ông là vua không? Thì cuối cùng Đức Kitô có thể nói là bất đắc dĩ, Ngài phải nói rằng đúng, quả thật tôi là vua. Thì như vậy, kính thưa cộng đoàn, mặc dù Đức Kitô là Thiên Chúa, là đấng tạo hóa, và đương nhiên là vua của tất cả mọi loài, nhưng không bao giờ Ngài dùng quyền của mình, không bao giờ Ngài dùng sức mạnh của mình để mà cho mọi người khiếp đảm, mà ngược lại, Ngài luôn luôn tỏ ra là một vị minh quân, là một người vua đầy nhân ái, yêu thương, dịu dàng, khiêm tốn, và nhất là rất gần gũi với mọi người. Tôi nhớ có một lần Đức Kitô trên đường về Jerusalem, thì cứ sự thường là Ngài phải đi qua một cái làng người Samari, là con đường ngắn nhất để về Jerusalem. Nhưng mà chúng ta biết là người Samari là người ngoại đạo, họ thấy Đức Kitô và các tông đồ là người Do Thái, thì đương nhiên họ không muốn cho Đức Kitô đi qua làng của họ, cho nên họ cấm cửa không cho Ngài đi qua. Thì dĩ nhiên mấy ông tông đồ thì nóng máu, thấy thái độ của những người Samari thì đã nói với Chúa rằng: thưa Thầy, Thầy cho phép chúng con dùng lửa trời xuống để thiêu đốt cái làng này, bởi nó dám cư xử với Chúa như vậy, với Thầy như vậy. Dĩ nhiên Đức Kitô không làm theo lời yêu cầu của các tông đồ, Ngài chỉ lặng lẽ rồi bảo các tông đồ: thôi thì chúng ta tìm con đường khác, con đường vòng vo xa hơn một chút để về Jerusalem cũng được. Đấy, một vị vua có quyền năng tuyệt đối nhưng lại không phô trương hay là dùng cái quyền đó để cho mọi người sợ. Rồi có một lần khác, người Do Thái bắt được một người phụ nữ, bắt quả tang một người phụ nữ phạm tội ngoại tình, thì họ đưa đến, họ giải người phụ nữ đến mặt trước Đức Kitô và nói rằng: thưa Thầy, theo luật Môi-se, hạng phụ nữ như thế này phải bị ném đá chết. Đức Kitô không nói gì. Họ cứ hỏi Ngài mãi, thì cuối cùng Ngài nói thế này: Ai trong các ông không có tội thì hãy ném đá người phụ nữ này trước đi. Dĩ nhiên khi nghe Đức Kitô nói như vậy thì mấy ông này là coi như là có tật giật mình rồi. Thế là các ông từ từ rút lui, từ cái người mà già tuổi nhất, đáng kính nhất, cho đến người trẻ nhất. Cuối cùng chỉ còn lại một mình người phụ nữ đứng trước mặt Đức Giê-xu. Đức Kitô hỏi người phụ nữ: thế thì không có ai ném đá chị à? Người phụ nữ nói là: thưa Thầy, không. Thì Đức Kitô ôn tồn nói với người phụ nữ: Tôi cũng không ném đá chị. Chị ấy về nhà bình an, nhưng nhớ nha, đừng có phạm tội nữa. Chứ đấy, một Thiên Chúa, một Đấng Cứu Thế có quyền tha tội, và dĩ nhiên có quyền phạt những người phạm tội, xúc phạm đến Chúa, như người phụ nữ này. Nhưng Ngài đã không dùng quyền đó để trừng phạt, nhưng mà Ngài đã dùng cái lòng nhân ái, cái sự tha thứ của mình. Hoặc là có lần khác chúng ta thấy Đức Kitô với các tông đồ đi đến một cái thành kia gọi là thành Na-im, thì bất ngờ thấy một đám tang là người con trai duy nhất của người phụ nữ. Mà thấy được cái hoàn cảnh của cái người phụ nữ này, vừa là quá chồng, lại có đứa con trai duy nhất bây giờ lại chết, thì đương nhiên làm sao mà người phụ nữ này có thể sống nổi. Thì Đức Kitô thông cảm, chia sẻ cái nỗi đau, cái sự mất mát của người phụ nữ. Và cuối cùng Đức Kitô động lòng trắc ẩn, và Ngài đã làm cho người thanh niên đó sống lại. Thì đấy, chúng ta thấy trong trường hợp này, người phụ nữ này không xin Đức Kitô làm phép lạ. Những người Do Thái khác cũng không ai xin Đức Kitô làm phép lạ. Các tông đồ cũng không xin. Nhưng mà Đức Kitô thấy cái tình cảnh của người phụ nữ này, thì Ngài động lòng thương, và Ngài đã làm phép lạ mặc dù họ không có lời yêu cầu. Thì đấy là cái hình ảnh cái con người Đức Kitô là vua của chúng ta là như vậy. Một con người, một vị vua luôn luôn yêu thương và sẵn sàng hạ mình xuống để được gần gũi với các con cái, với các con dân của mình. Và như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta được hân hạnh, được cái phúc, được cái diễm phúc làm thần dân của một vị vua vừa oai phong như thế, nhưng mà đồng thời cũng nhân từ, yêu thương, khiêm tốn như vậy. Chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc, và chúng ta cảm thấy an tâm, chúng ta không có gì phải sợ. Bởi vì không bao giờ Ngài dùng quyền để trừng trị chúng ta. Chúng ta biết ở trần gian này, khi chúng ta làm tôi tớ cho các vua trần gian, thì khi mà chúng ta còn được nhà vua gọi là quan tâm, thì có thể chúng ta được nhiều cái ưu đãi, nhưng mà rất có thể một lúc nào đó chúng ta trở thành thất sủng đối với nhà vua, thì lúc đó chúng ta biết nhà vua có thể gọi là vắt chanh bỏ vỏ, nên là không thương tiếc. Bởi vì đối với nhà vua lúc đó, các thần dân như vậy là không còn dùng vào việc gì nữa, cho nên phải loại bỏ. Nhưng mà đối với Đức Kitô là vua nhân ái yêu thương, thì không có chuyện gọi là vắt chanh bỏ vỏ. Ngài luôn yêu thương và trung tín với chúng ta. Cho nên quả thật được làm con dân của Đức Kitô, của vua Giêsu, được phục vụ Chúa Giêsu là vua, quả là một cái hạnh phúc. Và như lời các thánh nói rằng, phục vụ Thiên Chúa, làm tôi Thiên Chúa, tức là cai trị. Chúng ta phục vụ Thiên Chúa, chúng ta tôn thờ Thiên Chúa, thì thực ra đó là chúng ta cai trị với Chúa, bởi Chúa sẽ cho chúng ta đồng cai trị với Đức Kitô trong vương quốc của mình. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay là ngày lễ Thánh Nữ Cecilia Tử Đạo, bổn mạng của ca đoàn Cecilia Giáo xứ Đa Minh. Thánh Nữ Cecilia là một trong 6 thánh nữ nổi tiếng tử đạo, nổi tiếng, có thể nói là nổi tiếng nhất của giáo hội vào những thế kỷ đầu tiên, thế kỷ thứ nhất và thế kỷ thứ hai của giáo hội. Thánh nữ cùng với 5 vị thánh nữ khác có tên trong bộ lễ quy sách lễ Roma, hay là quen gọi là kinh phục vụ, kinh tiền thùng thứ nhất. Ở trong nó có liệt kê tên của 6 vị thánh nữ tự đạo ở trong thời sơ khai của giáo hội. Chỉ có 6 vị thánh nữ được nêu danh ở trong đó, cùng với Đức Maria, cùng với Thánh Giuse và các tông đồ. Đấy là một cái vinh dự, bởi vì các ngài là những vị thánh đặc biệt, vừa là tự đạo vừa là trinh nữ, đã đóng góp rất nhiều cho việc xây dựng giáo hội thời sơ khai. Riêng đối với thánh nữ Cecilia mà chúng ta mừng lễ hôm nay, ngày 22 tháng 11, thánh nữ đã bị cha mẹ vì ham giàu cho nên gả cho một thanh niên quý tộc, dĩ nhiên là giàu có, ngoại đạo. Thế rồi trong cái lễ cưới tổ chức sau đó, trong khi hết mọi người đang nhảy múa hát ca vui vẻ, thì Cecilia mặc dù mặc áo cưới nhưng mà ngài ngồi ở một góc. Ngài cũng hát nhưng mà không hát những bài đời, mà là hát để ca tụng Thiên Chúa. Và vì cái sự kiện này mà thánh nữ được chọn là bổn mạng của các ca sĩ, của các nhạc sĩ và của các ca đoàn công giáo là như vậy. Rồi trong đêm tân hôn thì thánh nữ nói thẳng với chồng rằng: tôi xin nói cho anh biết là tôi đã dâng hiến cuộc đời và thân xác cho Thiên Chúa rồi. Tôi chỉ có một vị vua duy nhất, một vị lang quân duy nhất, đó là Đức Kitô. Cho nên nếu anh mà động vào người tôi á, là tôi có thiên thần hộ mạng đó, thiên thần sẽ phạt anh liền đó. Thế anh chồng nghe thôi sợ quá, sợ rồi. Nhưng mà anh ta cũng tò mò, anh ta bảo thế thì anh muốn xem thiên thần của em như thế nào. Thì thánh nữ nói rằng nếu anh muốn thì thế này, anh đến cái địa điểm đó ở trong thành phố Roma đó, anh gặp cái vị giám mục đó, rồi vị giám mục đó sẽ nói cho anh biết cách như thế nào. Thì anh ta đến gặp vị giám mục và được vị giám mục dạy đạo rồi rửa tội cho anh ta. Và quả thật khi anh ta trở về với nữ thánh nữ Cecilia thì anh ta nhìn thấy thiên thần của thánh nữ. Rồi qua sự kiện này, người em ruột, em trai ruột của chồng của thánh nữ Cecilia cũng xin theo đạo luôn. Thế thì nhà vua thấy hai người quý tộc trước đây không có đạo lại bây giờ lại theo đạo công giáo, thì đương nhiên nhà vua nổi giận và trao hai cái người đàn ông đó cho một vị quan để mà trừng trị hai cái người này dám bỏ đạo của nhà vua để theo đạo công giáo. Thế rồi cũng không hiểu tại sao, có lẽ là nhờ cái sự thuyết phục của thánh nữ Cecilia, kể cả cái ông quan này cuối cùng ông cũng bị thuyết phục luôn và cũng xin rửa tội luôn. Thế là nhà vua nổi giận cho ra lệnh giết cả ba người đàn ông đó tự đạo luôn. Và mấy ngày hôm sau thì đến lần thánh nữ Cecilia cũng bị chém đầu. Nhưng mà không hiểu vì lý do gì mà cái lính nó chém ngài, nó sợ quá sao nó chém ba nhát không đứt đầu. Rồi nó cứ để đó nó về. Thế là thánh nữ cứ sống nửa chết như thế. Ba ngày sau ngài mới qua đời. Thế nhân cái sự kiện này, anh ta thấy không, trước khi ngài qua đời ngài đã làm cho ít nhất là ba người khác cũng được phúc tự đạo như mình, là chồng này, em chồng này và một ông quan. Thì câu chuyện này làm tôi nhớ đến cái việc Đức Hồng Y Thuận khi ngài bị quản thúc ở ngoài Bắc, thì luôn luôn lúc nào có một ông cán bộ ở bên để mà theo dõi ngài. Thế thì không hiểu là bữa bình lời nói, sự thuyết phục hay là cái cách sống của Đức Hồng Y thế nào mà mấy ông cán bộ này dần dần theo đạo hết à? Thay ông khác vô một ít đâu cũng theo đạo luôn. Thì đấy, để chứng tỏ rằng sức mạnh của ơn Chúa, sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa có thể thay lòng đổi dạ kể cả những người vô thần. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, hôm nay là ngày lễ Kitô Vua, chúng ta suy tôn Đức Kitô là vua. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, đặc biệt những người trên thế giới ngày hôm nay vẫn chưa tin nhận Đức Kitô là vua của mình, là Thiên Chúa của mình, là đấng cứu thế của mình. Xin Chúa soi sáng cho họ, xin Chúa mở lòng họ để họ nhận ra điều đó. Và chúng ta cũng xin Thánh Nữ Cecilia giúp chúng ta có một cái tinh thần đấy, trung tín, trung thành với niềm tin của mình, và cố gắng sống trung tín với Chúa bất chấp mọi khó khăn, mọi thử thách trong cuộc đời, để lúc nào chúng ta cũng chỉ biết tôn thờ một mình Thiên Chúa và một mình Đức Kitô là vua duy nhất của chúng ta mà thôi.